Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, tìm được việc làm tốt sau khi ra trường luôn là một mối quan tâm lớn của các bạn sinh viên. Và nếu từ lâu bạn đã có nguyện vọng được làm việc cho một công ty cụ thể nào đó, chẳng hạn như là Telstra, Resmade, Appliances Online hay là Sydney Water, v.v., thì hẳn là các bạn thường hay thắc mắc những công ty này muốn tìm kiếm những tố chất gì ở ứng viên. Trong chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin chia sẻ với các bạn một bài viết của Đại học New South Wales. Tại triển lãm việc làm của trường Đại học New South Wales, trường này đã đề nghị các nhà tuyển dụng cho lời khuyên về cách làm thế nào để có được một công việc tại tổ chức của họ. Câu trả lời từ các tổ chức này sẽ giúp các bạn rà soát lại thử xem liệu mình có bỏ sót hay là chưa chú trọng đến những yếu tố này khi tìm việc làm hay không. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, nhà tuyển dụng đầu tiên được hỏi là Telstra. Với Telstra, một trong những công ty về viễn thông và công nghệ lâu đời nhất và lớn nhất ở Úc, thì họ tìm kiếm gì ở các ứng viên? Câu trả lời là họ mong muốn tìm kiếm một ứng viên vừa tự tin vào bản thân, vừa là một người có tinh thần đồng đội. Vì vậy, lời khuyên là nếu các bạn được Telstra mời đến một buổi phỏng vấn xin việc theo nhóm, bạn nên thể hiện sự quyết đoán của mình, đồng thời đóng góp vào công việc chung của nhóm như một thành viên đắc lực. Tính cách của ứng viên là điều rất quan trọng. Telstra tìm kiếm những người không ngại nêu lên chính kiến của mình. Còn với Resmade thì sao? Thưa các bạn, Resmade là một công ty công nghệ y khoa nổi tiếng, vì đã giành được nhiều giải thưởng về các thiết bị y tế và các phần mềm công nghệ tiên tiến giúp chẩn đoán và điều trị bệnh một cách hiệu quả hơn. Resmade đặc biệt chú trọng đến tính sáng tạo của các ứng viên. Đó là yếu tố cốt lõi nhất để đóng góp cho các công việc liên quan đến thiết kế và cải tiến. Ngoài ra thì Resmade cũng đánh giá rất cao tinh thần bền bỉ. Đó là yếu tố giúp bạn kiên trì theo đuổi và làm nên những điều tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Công ty thứ ba cũng được hỏi ý kiến trong chương trình này, đó là Moss. Một trong những công ty hàng tiêu dùng hàng đầu tại Úc với các sản phẩm chăm sóc thú cưng, thức ăn, v.v. Moss cho biết công ty thường quan tâm đến bản thân ứng viên nhiều hơn là những kiến thức mà họ đã học được ở trường. Vì thế, trong hồ sơ xin việc hoặc là trong các buổi phỏng vấn, các bạn hãy cho họ thấy rõ về bản thân mình cũng như những mối quan tâm của bạn. Ngoài ra, Moss cũng lưu ý rằng họ khá là chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa mà bạn tham gia. Cũng xin nói thêm cho các bạn được biết, Moss Australia là một công ty gia đình có 5 tiêu chí quan trọng trong hoạt động mà các ứng viên cần tìm hiểu trước để xem liệu mình có phù hợp với những giá trị đó hay không. Và 5 tiêu chí của Moss Australia là chất lượng, trách nhiệm, sự tương hỗ, tính hiệu quả và sự tự do. Tiếp theo xin nói về yêu cầu tuyển dụng của Appliances Online, một nhà bán lẻ các trang thiết bị, và đây cũng là một công ty gia đình. Appliances Online đề cao những sinh viên giàu ý tưởng và phù hợp với văn hóa cũng như những giá trị của công ty. Appliances Online chỉ khuyên các ứng viên một điều duy nhất, đó là trong quá trình ứng tuyển, hãy là chính mình, bởi vì công ty muốn biết bạn có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của họ hay không. Tiếp theo, xin nói đến Opus Recruitment Solutions, cung cấp giải pháp về nhân sự và tuyển dụng cho các công ty trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như kỹ sư, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, v.v. Bí quyết để có được một công việc tại Opus là trong quá trình ứng tuyển, bạn hãy luôn thành thật suy nghĩ về bản thân của mình sẽ ra sao trong 5 hay 10 năm nữa. Opus muốn tuyển dụng những người nghiêm túc, có tài năng và có tham vọng. Chính những điều đó sẽ giúp bạn có được công việc đầu tiên sau khi ra trường. đồng thời biến những ước mơ nghề nghiệp của bạn trở thành hiện thực. Còn Sydney Water, một công ty do chính quyền tiểu bang New South Wales sở hữu hoàn toàn, cung cấp nước sạch cho gần 5 triệu người dân ở Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Họ cũng là công ty chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nước thải để bảo vệ sông ngòi và các bãi biển. Sydney Water mong muốn các ứng viên của mình thật sự có niềm đam mê đối với lĩnh vực này, tức là lĩnh vực chuyên về nguồn nước và các vấn đề môi trường. Một trong những công ty kỹ thuật hàng đầu của Úc là John Holland, cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như là xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, tài nguyên và giao thông. Điều gì sẽ giúp bạn có được một công việc tại John Holland? Trước hết, hãy thể hiện sự chủ động của bạn bằng cách tự liên lạc và duy trì kết nối với công ty. Các kỹ sư muốn ứng tuyển vào John Holland phải thật sự nổi bật. Hãy cho công ty thấy sự khác biệt của bạn và đam mê theo đuổi thành công của bạn. Ví dụ như, họ sẽ đánh giá cao việc một người đã từng đi làm xây dựng trong một năm trước khi vào đại học, và bây giờ người đó mong muốn được làm việc tại John Holland trong khi vẫn đang hoàn thành khóa học của mình. Tiếp theo là một lưu ý khi ứng tuyển vào Metolia, một công ty sản xuất phần mềm nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng, đồng thời giúp các công ty đến gần với khách hàng của họ hơn. Điều gì sẽ giúp bạn ứng tuyển thành công vào Metolia? Công ty này cho biết, dù các kỹ năng chuyên môn rất là quan trọng đối với công việc kinh doanh của họ, nhưng công ty luôn mong muốn tìm kiếm ở các ứng viên những kỹ năng mềm, ví dụ như kỹ năng giao tiếp hoặc là kỹ năng chăm sóc khách hàng. Và cuối cùng, xin chia sẻ với các bạn về lưu ý ứng tuyển vào công ty Advision, một công ty tư vấn toàn cầu giúp khách hàng phát triển, vận hành và duy trì các tài sản cơ sở hạ tầng của họ. Để có được một việc làm tại Advision, lời khuyên là bạn nên thành thật về sở thích, định hướng và mục tiêu nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, công ty cũng rất đề cao việc bạn có thể cởi mở chia sẻ về chính bản thân mình. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là một số tips để có thể ứng tuyển thành công vào những công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều loại hình kinh doanh khác nhau ở Úc. Hy vọng rằng những thông tin đó sẽ giúp các bạn rà soát lại và bổ sung kịp thời những yếu tố cần thiết trong quá trình xin việc. Các bạn thính giả thân mến, trong ít phút còn lại của chương trình Du học ở Úc tối nay, xin quay lại với chuyện học hành là đề tài quan trọng nhất đối với các bạn du học sinh chúng ta. Trong thời gian vừa qua, trên các diễn đàn du học sinh, Kim Cúc thấy có một số bạn băn khoăn về việc chọn khóa học nào sau khi tốt nghiệp đại học, nên học tiếp lên thạc sĩ hay là chỉ học một khóa ngắn hạn chừng 6 tháng hay là 1 năm. Vì vậy, Kim Cúc xin chia sẻ với các bạn những thông tin cũng như các lời khuyên về việc chọn khóa học cao học nào từ Đại học Sydney. Các bạn thân mến, khi cân nhắc đến việc học sau đại học, ngoài bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì bạn còn có nhiều lựa chọn khác có thể giúp mình đạt được các mục tiêu đã đề ra. Và để biết khóa học nào phù hợp nhất cho mình, thì đầu tiên chúng ta nên đặt câu hỏi, mình muốn đạt được điều gì với những khóa cao học này? Về cơ bản, thì một tấm bằng sau đại học có thể sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình bằng việc cải thiện các kỹ năng, đào sâu kiến thức trong lĩnh vực mà bạn đã chọn, hoặc thậm chí là giúp bạn chuyển sang một hướng nghề nghiệp hoàn toàn mới. Đó cũng có thể là một chất xúc tác giúp bạn vượt qua những giới hạn của bản thân. Động lực để bạn theo đuổi một khóa học chính là tiêu chí giúp bạn chọn khóa học nào phù hợp nhất với mình. Theo cách này thì việc học một khóa lấy chứng chỉ hoặc là diploma sau đại học có những giá trị riêng của nó. Bạn không nhất thiết phải theo học những khóa thạc sĩ hay là tiến sĩ. Và dưới đây là 3 lý do để bạn cân nhắc việc học một khóa lấy chứng chỉ hoặc là diploma ngắn hạn. Thứ nhất, bạn có thể thử nghiệm học sau đại học ở một mức độ phù hợp với thời gian của mình. Khác biệt dễ thấy nhất giữa một khóa lấy chứng chỉ hay là diploma với một khóa thạc sĩ, tiến sĩ chính là thời gian học tập Các khóa lấy chứng chỉ thường mất 6 tháng học toàn thời gian, diploma thì khoảng 1 năm, còn thạc sĩ thường từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Và đó được xem như là một bước đệm vững chắc để bạn có cơ hội tiếp tục học lên các khóa cao hơn nếu như bạn thích. Tuy là thời gian ngắn hơn, nhưng mà các khóa học này vẫn bảo đảm cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết và cốt lõi nhất trong lĩnh vực mà bạn đã chọn. Cơ bản là vì những môn học trong các khóa này cũng là các môn bắt buộc trong chương trình thạc sĩ. Ngoài thời gian thì chi phí cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Nếu bạn chưa có đủ tiền để học thạc sĩ thì một khóa lấy chứng chỉ hoặc là diploma sau đại học là một lựa chọn phù hợp cho bạn. Lý do thứ ba khá là quan trọng để các bạn cân nhắc việc học những khóa ngắn hạn thay vì thạc sĩ hay là tiến sĩ, đó là yêu cầu đầu vào. Đa số các chương trình thạc sĩ hiện nay đều yêu cầu các bạn phải có bằng đại học cùng chuyên ngành, cùng với hoặc là có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc thậm chí là 3 năm. Vì vậy, nếu bạn không thỏa mãn được các yêu cầu này thì vẫn có một con đường khác để lấy được tấm bằng mà bạn mong ước. Đó là bạn có thể học trước một khóa để lấy chứng chỉ hoặc là bằng diploma sau đại học. Sau đó thì học lên thạc sĩ. Ví dụ như thế này. Đầu tiên, bạn học một khóa lấy bằng diploma về quan hệ quốc tế, gọi là Postgraduate Diploma of International Relations. Sau đó, bạn học tiếp thêm một số tín chỉ cần thiết để lấy được bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế, tức là Master of International Relations. Tuy vậy, có một lưu ý là không phải khóa thạc sĩ nào cũng có khóa diploma hay là khóa lấy chứng chỉ cùng ngành, cùng tên mà sẽ có một số sai khác nhất định. Ví dụ như khóa lấy bằng diploma có tên là Graduate Diploma in International Business Law, nhưng khóa thạc sĩ lại có tên là Master of Business Law. Trong trường hợp có những sai biệt tương tự như thế thì bạn cần phải kiểm tra kỹ với nhà trường về khả năng được chuyển tiếp lên các khóa học cao hơn của mình. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là 3 lý do chính để bạn theo học một khóa lấy chứng chỉ hoặc là diploma sau đại học thay vì học một khóa để lấy bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho việc học sau đại học phù hợp nhất với điều kiện tài chính và thời gian của mỗi người. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này cũng đã hết rồi. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.